là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh Ông nội hết nước chấm. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái mở rộng về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Yên Bái cần tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách đảm bảo mục tiêu đề ra, chủ động thu hút mời gọi đầu tư, quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo với chủ đề Yên Bái học tập và làm theo lời Bác. Chủ trì hội thảo có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Với trên 30 tham luận gửi về hội thảo và 12 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường, dưới nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau đã góp phần luận giải, làm rõ, phân tích sâu sắc thêm về tình cảm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những giá trị lý luận và thực tiễn trong lời căn dặn của Người đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái, những thành tựu tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục vận dụng thực hiện lời dạy của Bác để góp phần đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững. Phát biểu tổng kết hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, hội thảo Yên Bái học tập và làm theo lời Bác là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện trong chặng đường tới. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thăm tặng quà động viên các hộ gia đình bị thiệt hại trong trận lũ quét hồi đầu tháng 8 đang trong quá trình dựng lại nhà cửa. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại bộ phận phục vụ hành chính công, trụ sở Ủy ban dân xã Hồ 4. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức xã trong việc nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính bị mất, thất lạc do bão lũ. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ các hộ còn khó khăn về nhân lực để đẩy nhanh tiến độ làm nhà. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần Erex Nhật Bản về kế hoạch triển khai dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái và nhà máy điện sinh khối Yên Bái. Hiện công ty cổ phần Erex đề xuất thực hiện đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gồm dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura Yên Bái, dự án nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1 và dự án trạm thu gom nhiên liệu sinh khối. Vì vậy, công ty đã kiến nghị với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ phê duyệt các thủ tục mua bán, chuyển nhượng cổ phần đối với công ty được thành lập để triển khai dự án nhà máy điện sinh khối Yên Bái, hướng dẫn các thủ tục thuê đất cần thiết, sớm đề xuất chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét triển khai dự án theo cơ chế đặc thù để hỗ trợ tổ chức sớm lễ khởi công nhà máy. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp theo đúng nội dung đề xuất của doanh nghiệp và của hai bên đã thống nhất. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ dự án công trình cầu Dế Phiên, dự án đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu các hạng mục phần 2 đầu cầu dẫn lên cầu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Đối với một số hộ dân còn lại, thành phố Yên Bái vận động tuyên truyền hộ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 9 để nhà thầu hoàn thành các hạng mục phụ trợ. Đối với dự án đường nối quốc lộ 37, 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với thành phố Yên Bái đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành, bố trí tái định cư cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với khí thế tưng bừng náo nhiệt của cả nước chào mừng năm học mới, hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự và chung vui với thầy và trò các trường học trên địa bàn nhân dịp khai giảng năm học mới. Năm học 2022-2023, Yên Bái là tỉnh thứ 24 trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và là tỉnh thứ 18 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Bước sang năm học mới 2023-2024, tỉnh mong muốn ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lịch sử, văn hóa truyền thống, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh, giúp các em luôn tìm thấy niềm vui trong học tập, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi lớp học, trường học đều là lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ý, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi, như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi,
sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu con TV.
Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt ý là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này 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 này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Ha?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nhưng nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đau ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế, tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay, bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Không phải ít tiền đâu.
Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi, nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, này, tôi nói cho anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả
đi. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chúng con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi, vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ui trời, sao cao thế? lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ lại...
Trời ơi!
Đèn quá!
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả 10 triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội bây giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi.
Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá, em chào anh chị. Em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh, có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân. Nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh, cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi giời ơi, nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Ồ, thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Ô, thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ.
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Thầm thí lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo. Chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình phải chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chững trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cô còn hơn cả...
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội ấy còn trên cả tuyệt vời ấy mình ạ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới thành lập năm 2021, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm vượt bậc, Hợp tác xã Thanh Mai ở thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã có tới 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là bún khô, phở khô và bún gạo lứt. Đây đều là các sản phẩm được làm từ những hạt gạo thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Thanh Mai qua ghi nhận sau.
Với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Ngọc Tuệ và chị Phạm Thị Thanh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu quy trình sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ của nhiều sản phẩm khác nhau. Trong một lần tham quan tìm hiểu, anh Tuệ và chị Thanh nhận thấy làm bún khô không những mang lại giá trị kinh tế cao mà còn có thể tận dụng tối đa diện tích đất sản xuất của gia đình. Quyết tâm phát triển theo hướng này, anh Tuệ và chị Thanh đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc sản xuất bún theo phương pháp truyền thống và thành lập Hợp tác xã Thanh Mai. Để sợi bún có chất lượng cao, gia đình anh chị luôn lựa chọn các loại gạo ngon, ngâm vò kỹ, sau đó mới cho vào máy trộn để ép thành phẩm. Nhờ đó, bún khô Thanh Mai được nhiều người tiêu dùng đón nhận và nhiều cửa hàng trên toàn quốc bao tiêu sản phẩm. Ban đầu chỉ bán được khoảng 6 tấn bún khô một tháng, thì sau một vài tháng hoạt động, Hợp tác xã Thanh Mai đã tiêu thụ đạt 30 tấn một tháng. Nhưng nếu chỉ sản xuất theo phương pháp truyền thống thì sản lượng thường không cao và chất lượng không đồng đều. Quyết tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, Hợp tác xã Thanh Mai đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại. Chị Phạm Thị Thanh Mai, Hợp tác xã Thanh Mai, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Bắt đầu Hợp tác xã thì mình là thành lập năm 2021. Lúc đấy là mình còn đang làm thủ công. Thì năm 2022 là mình... đầu tư thêm công trình khép kín để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cùng với đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, Hợp tác xã Thanh Mai đã từng bước mở rộng diện tích nhà xưởng. Ngoài khu nhà xưởng cũ được chuyển thành kho đóng hàng thì Hợp tác xã còn xây dựng thêm 4 lò sấy với công suất khoảng 1 tấn một ngày. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm với mục tiêu giữ nguyên hương vị truyền thống, nên dù chế biến theo phương pháp truyền thống hay dây chuyền hiện đại, Hợp tác xã Thanh Mai đều tuân thủ theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Bún sau khi được cho ra từ máy ép sẽ được cắt sợi từ 60 đến 70cm, rồi ủ trong khoảng 12 tiếng mới đem phơi. Vào những ngày nắng, bún sẽ được trải đều ra các phên rồi phơi trực tiếp bằng ánh nắng tự nhiên và thường xuyên được kiểm tra để bún không bị quá giòn hoặc không quá ẩm. Còn đối với những ngày mưa, Hợp tác xã Thanh Mai sử dụng máy sấy để đảm bảo năng suất chất lượng. Bún sau khi được sấy khô sẽ được đóng gói vào bao bì để giữ được hương vị và tránh ẩm mốc. Chị Trần Thị Mơ, Hợp tác xã Thanh Mai, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Chúng tôi đi làm thì sẽ bắt đầu đi làm từ 6 giờ sáng. Đến thì sẽ dập hàng để cho ra phơi, trải hàng cho nó, làm sao cho nó mịn và nó không bị vón cục. Để mang ra phơi, khi mà phơi khô thì bắt đầu sẽ quay lại quy trình là thu hàng, xuống hàng và sang quy trình đóng gói. Vệ sinh an toàn thực phẩm thì luôn luôn được đặt lên hàng đầu bởi vì là chúng tôi luôn luôn phải đeo khẩu trang, xỏ ủng và đội mũ trong thực phẩm. Nhất là thực phẩm để chúng mình ăn uống thì không thể nào mà rơi một sợi tóc vào thì cũng sẽ làm mất uy tín của thương hiệu của Hợp tác xã.
Hiện nay trung bình mỗi ngày Hợp tác xã Thanh Mai sản xuất khoảng 700kg bún thành phẩm. Có uy tín chất lượng cao nên bún sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Với giá bán khoảng 24.000 đồng 1kg, bún khô Thanh Mai đã có mặt ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước, đem về nguồn thu nhập ổn định cho Hợp tác xã và khoảng 10 lao động địa phương. Trong đó mỗi thành viên có thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng. chị Trần Thị Mơ, hợp tác xã Thanh Mai, xã Yên Thái, huyện Vân Yên cho biết thêm.
Tôi làm ở đây thì được hơn 2 năm rồi ạ. Trong quá trình làm thì ông bà chủ của hợp tác xã thì luôn luôn ưu tiên vấn đề là sức khỏe và môi trường cho nhân viên rất là tốt ạ. Chế độ đãi ngộ thì chúng tôi làm và hưởng theo quy trình là theo tiếng hàng ngày ạ. Làm chúng tôi làm nhiều thì chúng tôi sẽ được phần lương của chúng tôi sẽ được nhiều hơn, và nếu mà đi làm đầy đủ 1 tháng thì sẽ có thưởng riêng ạ.
Do nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tăng lên, năm 2022, anh Tuệ và chị Thanh đã đầu tư để sản xuất thêm 2 sản phẩm là bún khô, gạo lứt và phở khô. Chú trọng từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ngay từ khi ra mắt, sản phẩm cũng đã được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay, hợp tác xã Thanh Mai đang tích cực xúc tiến thương mại và tìm liên kết trong sản xuất để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ. Ông Nguyễn Ngọc Tuệ, giám đốc hợp tác xã Thanh Mai, xã Yên Thái, huyện Vân Yên nói:
trong thời gian tới mình sẽ xúc tiến bên xúc tiến của Sở Công Thương, sẽ đi các tỉnh, và tới nay thì sẽ sang bên Lào. Đầu tháng 9 thì sẽ sang Lào để xúc tiến ở bên Lào, và rất là mong muốn được sự quan tâm của Sở Nông nghiệp và Sở Công Thương tạo điều kiện để mặt hàng được đi các nơi. Hợp tác xã rất là mong muốn được sự ủng hộ của tỉnh cũng như của ủy ban huyện, các sở ban ngành là sẽ được bao tiêu được một cái khu vực nào đấy để đảm bảo được cái nguồn đầu vào mà nó sạch sẽ, để đạt được cái chất lượng đảm bảo cho nhân dân cái thực phẩm là an toàn.
Từ quyết tâm và khát vọng về một sản phẩm sạch đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, đến nay cả 3 sản phẩm gồm bún khô Thanh Mai, phở khô Thanh Mai và bún gạo lứt Thanh Mai đều đã đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Điều đó đã giúp hợp tác xã Thanh Mai khẳng định được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, nâng tầm nông sản quê hương và giới thiệu quảng bá sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước. Ông Lưu Hồng Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái, huyện Vạn Niên cho biết:
trong những năm vừa qua thì đối với xã Yên Thái của chúng tôi thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã được 3 cái sản phẩm OCOP. Đối với hợp tác xã Thanh Mai là một trong những hợp tác xã đi đầu trong cái việc sản xuất bún khô cũng như là để phát triển sản phẩm. Đến cuối năm 2021 thì được sự tuyên truyền vận động của ban nhân xã thì hợp tác xã Thanh Mai cũng đã tạo mọi nguồn lực phát triển cái sản phẩm OCOP của năm 2021. Thì qua một năm phát triển cái sản phẩm của hợp tác xã Thanh Mai thì trong năm 2022 thì ủy ban nhân dân xã cũng như với hợp tác xã Thanh Mai chúng tôi lại tiếp tục tuyên truyền vận động, gọi là tạo mọi nguồn lực, kêu gọi nhà nước cũng như là các doanh nghiệp để cùng vào phát triển. Thì cuối năm 2022 thì hợp tác xã Thanh Mai lại tiếp tục được tỉnh công nhận cho thêm 2 sản phẩm OCOP nữa. Thì đến thời điểm hiện tại thì qua đánh giá của ủy ban nhân dân xã đối với hợp tác xã Thanh Mai thì chúng tôi thấy rằng đây là một hợp tác xã tuy mới thành lập, thế nhưng cái cách làm việc cũng như cái nhiệt tình của các thành viên hợp tác xã đối với ủy ban nhân dân xã cũng như đối với bà con nhân dân ở xã là rất là tốt.
Sản phẩm bún khô, phở khô của hợp tác xã Thanh Mai là một trong những sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái được nhiều người tiêu dùng biết đến, tin dùng. Từ đó, không chỉ giúp hợp tác xã có thêm thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, góp phần cung cấp ủy chính quyền làm tốt công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.